Đoạn 6. Chúa thử người yêu thật.
Trích trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu quyển thứ 3.
Người bạn thật. Con cha, con chưa phải là người bạn cố kết và tinh khôn thật. Tại sao, lạy Chúa? Vì vừa trái ý đôi chút, con đã tháo lui và con ham tìm an ủi nhiều quá. Người yêu cho can trường giàu giữa cơn cám dỗ cũng vẫn bền gan, không bao giờ tin lời quyến rũ, xảo quyệt của quân thù. Họ mến cha lúc gặp may mắn cũng như khi phải rủi ro. Người bạn tinh khôn là người không lưu tâm đến quà tặng của bạn, bằng nghĩ đến tâm tình bạn yêu. Họ nhìn vào tâm tình hơn nhìn vào giá trị tặng vật, và đặt bạn lên trên tất cả mọi của bạn cho. Người yêu quảng đại là người không cứ và ơn cha ban, mà chỉ khăng khít với cha hơn mọi của cha ban. Vậy thẳng hoặc đôi lúc con không được thiện cảm với cha hay các thánh của cha như con muốn, con cũng đừng vội cho là mất công. Mối thiện cảm êm dịu mà đôi khi con được, đó là công hiệu của ơn cha đang ở trong con, để con nếm trước đôi chút khoái lạc của quê trời. Con đừng quá yên chí vào đó, vì nó thay đổi luôn. Nhưng chiến đấu với những xúc động lố lăng trong linh hồn và coi khinh những mưu mô của ác quỷ, đó là triệu chứng một nhân đức lớn lao và một huấn nghiệp vĩ đại đấy.
Cơn sao xuyến. Con đừng sao xuyến vì những hình ảnh kỳ quái con gặp, bất luận thuộc thứ loại nào. Điều quyết tâm con hãy bền gan nắm giữ và hãy có ý chí thẳng thắn trước mặt Chúa luôn. Có lúc bất ưng con say mê như bị đoạt trí, thế rồi lại sa vào những sai xuyến thường ngày. Đó không phải là một ảo mộng, vì những cái đó có phải do con muốn đâu. Con đã thụ động hơn là hoạt động. Nó càng trái ý và con càng cự tuyệt. Đó càng là một công lớn chứ không phải thua thiệt gì.
Trước cám dỗ, con nên biết, cựu thù con hằng tìm mọi mánh lới để làm kiệt quệ những ước muốn tốt trong con, và làm cho con bỏ những việc đạo đức như kính các thánh, suy gẫm cuộc tử nạn cha, nhớ lại tội lỗi con, chuyên lo canh giữ lòng con và quyết chí tiến bộ trong đường nhân đức. Nó gợi cho con trăm nghìn tư tưởng xấu để làm cho con nản chán và khiếp sợ, cho con bỏ cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Thấy con khiêm tốn đi xưng tội, nó bực lắm, và nếu có thể, nó cố làm cho con bỏ rước lễ. Con đừng tin nó, cũng đừng bận tâm đến nó, dầu nó giương bẫy luôn để bắt con. Những tư tưởng xấu xa và dâm ô nó gợi cho con hãy đổ lên đầu nó và hãy bảo thẳng nó: xéo đi, hỡi quỷ dơ bẩn, đồ khốn nạn, xấu hổ cho ngươi. Ngươi thực dơ bẩn vô cùng mới nói với ta bằng những luận điệu như thế. Hãy xéo đi cho rảnh, tuồng bậm bịp xấu xa, ngươi chẳng liên quan gì đến ta. Chúa Giêsu sẽ ngự trong ta như một nhà thiện chiến thế lực, và ngươi sẽ phải thất bại xấu hổ. Ta thà chết và chịu mọi thứ khổ hình còn hơn đồng ý cái ngươi xui ta. Im đi, đừng nói nữa. Dầu ngươi khuấy khuất ta cũng không nghe. Chúa là ánh sáng và sống của ta, ta còn sợ gì ai? Dầu hùng binh công kích ta, lòng ta cũng chẳng sợ. Chúa là quan thầy và là đấng cứu chuộc ta. Còn hãy chiến đấu ra phết một tinh binh, thản hoặc đôi khi vì yếu đuối mà ngã. Còn hãy đứng dậy ngay, can đảm hơn trước, tin tưởng ơn cha sẽ giúp mãnh lực hơn. Điều cốt yếu con hãy giữ, đừng tự phụ và kiêu ngạo. Chính cái đó đã làm cho bao người lầm lạc và mù tối hầu bất trị đấy. Ước chi gương thất bại của những người kiêu ngạo tự tâng mình lên một cách điên dại ấy sẽ là bài học phòng thân và tự hạ cho con.
Suy niệm, không phải người nói lạy Chúa sẽ vào được nước trời, mà chỉ người làm theo ý Đức Chúa Cha mới vào được. Chỉ có việc làm chứng minh được tình yêu thực. Người yêu thật biết vui chịu mọi đau khổ thử thách, mà vẫn chúc tụng và cảm ơn Chúa. Thánh ý Chúa là chót quy luật sinh hoạt và phương châm hành động của họ. Lạy Chúa, Chúa không phạt một tội hai lần. Nếu Chúa để con chịu đau khổ mà phạt tội con đời này, là dấu Chúa tha cho đời sau. xin cho con được sung sướng chịu khổ vì Chúa.